như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Thiên Chúa là đấng hằng sống, và từ sự sống của Thiên Chúa mà phát sinh sự sống muôn loài muôn vật trong vũ trụ này. Thiên Chúa đã ban cho vũ trụ vạn vật một sự sống, nhưng sự sống đó nó vẫn mang tính chất là một sự sống vật chất. Còn trong đời sống của Thiên Chúa thì đó chính là sự sống đời đời, vì Thiên Chúa là đấng hằng hữu. Nên vì vậy, khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa muốn cứu độ con người đã sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian này. Đức Giêsu chính là sự sống mà Thiên Chúa ban cho loài người. Chúa Giêsu là sự sống của Thiên Chúa, và là sự sống, là bánh mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu là sự sống vì Ngài chính là lời của Thiên Chúa. Lời Chúa làm cho người ta được sống và sống dồi dào. Và Chúa Giêsu đã muốn để lại cho người ta một dấu ấn đặc biệt, dấu ấn của tình yêu thương Thiên Chúa ban cho loài người. Nên Đức Giêsu lại ban chính thân mình để làm của ăn của uống cho người dương thế. Đây là một việc kỳ diệu mà con người không thể nào hiểu được. Câu chuyện mà Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta ngày hôm nay phát xuất bởi câu chuyện là Chúa Giêsu đã làm cho bánh hóa ra nhiều để nuôi cả hàng bao nhiêu người, ngàn người ăn. Và sau khi họ đã ăn no nê thì ngày hôm sau họ lại tìm đến với Đức Giêsu. Và nhân cơ hội này Đức Giêsu nói: đừng tìm cái của ăn vật chất chóng qua, nhưng mà tôi sẽ ban cho anh chị em một cái của ăn, một của ăn mà mang lại cho anh chị em sự sống đời đời. Đó là chính thịt và máu tôi. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Do Thái, ăn thịt người là một điều không thể nào tưởng tượng được. Rồi luật Do Thái lại cấm uống máu của người ta, từ vì máu tượng trưng cho sự sống, mà sự sống phát xuất bởi Thiên Chúa. Nên vì vậy người ta không được quyền ăn máu, uống máu người khác. Ấy thế mà Chúa Giêsu lại nói: tôi ban thịt và máu của tôi làm của ăn và của uống, để làm cho người ta được sống đời đời, nếu ai đón nhận thịt và máu tôi. Câu này làm cho rất nhiều người Do Thái vấp phạm, nhưng Chúa Giêsu càng quả quyết hơn, từ vì Chúa Giêsu xác định mình là sự sống từ Thiên Chúa Cha mà đến, và chính Ngài sẽ ban cho mọi người sự sống nếu họ tin vào Ngài và đón nhận Ngài, tin và đón nhận Ngài để có sự sống đời đời, mà sự sống đó là sự sống của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bí tích mình và máu Thánh Chúa mà Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly, và Ngài đã hy sinh trọn vẹn con người của mình trên thập giá, đổ máu đào, để từ đó làm cho giáo hội được sống. Mình và máu Thánh Chúa Giêsu thật là một điều kỳ diệu mà Thiên Chúa làm để ở với chúng ta cho đến tận thế. Mình và máu Thánh Chúa Giêsu là một bí tích cao cả, một bí tích hiệp nhất. Chúa Giêsu muốn cho người ta ăn thịt và máu của Ngài để có sự sống của Thiên Chúa trong tâm hồn của họ, trong con người của họ. Nên vì vậy, trong một thân thể khi người ta ăn bất cứ gì vào thì cái chất ăn đó nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể con người. Vậy mỗi khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa Giêsu vào tâm hồn, vào trong con người của mình, là chúng ta được hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau. Nên vì vậy, bí tích này là bí tích của lòng yêu thương, bí tích của sự sống và bí tích của sự hiệp nhất. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, nhất là những người Kitô hữu, chúng ta luôn luôn biết chạy đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để chúng ta tin, để chúng ta lãnh nhận. Và như lời của ông Môsê đã nói với dân chúng là: anh em đừng bao giờ quên những ân huệ của Thiên Chúa, vì trong cái cuộc tiến vào đất hứa, anh em đã sống trong sa mạc, sống một cách khổ cực, chiến đấu một cách ngoan cường, nhưng Thiên Chúa đã cứu vớt anh em bằng cách cho manna từ trời xuống để làm cho anh em có sự sống. Và đồng thời Chúa ban cho anh em có nước từ tảng đá vọt ra giữa sa mạc để anh chị em uống. Và từ đó anh chị em có nghị lực, có sức mạnh mà tiến vào đất hứa. Nên khi chúng ta đã định cư ở đất hứa rồi thì đừng bao giờ quên những công việc Chúa làm, những ân huệ Chúa làm cho chúng ta. Và rồi Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Côrintô, Ngài diễn tả và Ngài khuyên tín hữu Côrintô, từ vì trong giáo hội ở Côrintô có những chuyện không hay. Đó là nhiều Kitô hữu khi đến để dâng thánh lễ, và nhất là sau khi đã hiệp thông mình và máu Thánh Chúa, thì có bữa tiệc kêu là bữa tiệc Agape, tức là bữa tiệc hiệp nhất yêu thương, thì nhiều người lại tranh giành, hoặc là nhiều người ăn nhiều mà không chia sẻ cho người khác, hoặc là có những người đưa những thực phẩm ngon và chỉ một mình ăn. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là để hiệp nhất mọi người, từ vì tất cả mọi người đều là thân thể của Chúa. Nên vì vậy đừng có những sự mà chia rẽ, đừng có những cái chuyện mà làm gây mất lòng nhau như thế, nhưng mà phải có một sự hiệp nhất yêu thương, từ vì Chúa Giêsu đã liên kết chúng ta nên một. Trong ngày Chúa Giêsu thánh thể hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta được luôn luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta cung kính đón nhận bí tích thánh thể. Và mỗi khi đón nhận bí tích thánh thể thì chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta được luôn được hiệp nhất với Thiên Chúa và với anh em của mình.